Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mới đây có báo cáo hiện trạng và đề xuất các phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố này. Dự kiến đặt tên mới là đặc khu Phú Quốc đã thu hút dư luận quan tâm. Các nguyên lãnh đạo thành phố này và người dân góp ý những gì để Phú Quốc phát triển xứng tầm. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Các nguyên lãnh đạo thành phố Phú Quốc và người dân đều vui mừng góp ý để thành phố này phát triển xứng tầm. Ông Nguyễn Văn Bé, người dân ở xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc cho biết, vừa qua ông có biết thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Trần Minh Khoa ký báo cáo đề xuất các phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn này. Theo đó, ông Bé lựa chọn phương án 1, tức phương án không chia Phú Quốc làm hai đặc khu mà chỉ là một đặc khu, vì đây là phương án tốt, phù hợp với tập quán của người dân và chính quyền địa phương, dễ quản lý hành chính, con người. Trước thông tin Phú Quốc lên đặc khu kinh tế, ông Bé vui mừng chia sẻ.
Tôi rất vui, là rất mừng, bởi vì Phú Quốc trước đây cũng vẫn là huyện. Bây giờ là thành phố, nhưng lại là thành phố loại 1. Bây giờ lại thêm được một cái cơ chế. Nếu như được cơ chế đặc thù là trở thành một cái đặc khu thì tôi thấy rằng cái này là cái quá là tốt. Cái điều kiện thuận lợi không phải là đảng bộ mà cả nhân dân Phú Quốc này, nghĩa là rất vui mừng và sung sướng có cái định hướng giúp cho nhân dân Phú Quốc điều kiện phát triển và vươn lên. Tôi thấy rằng cái việc vui mừng này sau khi trở thành đặc khu thì không phải là cho cá nhân tôi đâu, mà tôi nghĩ rằng là nhân dân Phú Quốc này có lẽ cũng đồng tình và giống như tôi như vậy, nghĩa là rất quan hô.
Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Huấn, ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc nêu ý kiến của mình. Quan điểm cá nhân tôi thống nhất cao phương án 1 là một đặc khu Phú Quốc mà thôi. Nếu chia 2 là đặc khu Nam Phú Quốc và đặc khu Bắc Phú Quốc thì sẽ không có sự thống nhất chung vì thế mạnh Nam đảo riêng và thế mạnh Bắc đảo riêng. Hai cái này hợp nhất thành một đặc khu Phú Quốc sẽ bổ trợ cho nhau cùng phát triển cả kinh tế lẫn an ninh, quốc phòng. Cùng góp ý về vấn đề này, ông Văn Hà Phong, nguyên bí thư huyện ủy Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, cho rằng Phú Quốc là cái tên được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều. Khi được xem xét lên đặc khu Phú Quốc sẽ phù hợp với dáng vóc phát triển của hòn đảo này. Ông Phong nhấn mạnh, phương án 1 là hình thành một đặc khu Phú Quốc không chỉ phù hợp với bề thế của một đặc khu mà còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển kinh tế xã hội, du lịch, người dân hưởng lợi. Ông Ngô Thành Phước, nguyên bí thư huyện ủy Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, nhấn mạnh, trước đây Phú Quốc chỉ là một huyện làng chài, đời sống người dân phụ thuộc vào việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản, trồng tiêu, làm nước mắm. Hệ thống hạ tầng giao thông lúc bấy giờ còn hạn chế, đất đỏ nên việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi có quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đến nay, hòn đảo này đã phát triển mạnh mẽ. Mới đây, thành phố này vinh dự đạt đô thị loại 1 nên đã tạo tiền đề, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Qua việc Phú Quốc đề xuất phương án tinh giản bộ máy, ông Phước cho rằng phương án 1, tức là phương án Phú Quốc là một đặc khu Phú Quốc sẽ thống nhất, trọn vẹn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh xuống cơ sở sẽ đồng bộ. Ông Phước kỳ vọng nói.
Là đề nghị với Trung ương nên xem xét cho đặc khu Phú Quốc trực thuộc Trung ương để Phú Quốc đảm bảo phát triển theo cái yêu cầu phát triển của Phú Quốc. Bởi vì Phú Quốc so với Singapore thì Phú Quốc có một cái vị thế rất là đặc biệt. Thì cũng có điều kiện phát triển, thiếu được cái sự đó mà chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, sự quan tâm đúng mức thì Phú Quốc sẽ là có điều kiện để phát triển toàn bộ. Có như vậy đó thì chúng ta mới thực hiện được cái ước mơ là kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước giàu mạnh và phồn vinh. Tiến tới đó là đất nước chúng ta đó là phát triển bền vững.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin thành phố Phú Quốc có báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố này. Theo đó, phương án 1, sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính xã, phường, thành phố Phú Quốc sẽ còn lại 2 đơn vị hành chính cấp cơ sở, giảm 7 xã phường so với trước khi thực hiện sáp nhập. Cụ thể, tổ chức lại đơn vị hành chính 8 xã thành một đơn vị hành chính cấp cơ sở, diện tích khoảng 575,29 km2, diện tích đất rừng, đất phòng hộ khoảng hơn 377 km2, dân số hơn 159.800 người và dự kiến đặt tên mới là Đặc khu Phú Quốc. Giữ nguyên hiện trạng xã Thổ Châu, dự kiến đặt tên mới là Đặc khu Thổ Châu. Phương án 2 là sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính xã, phường, thành phố Phú Quốc còn lại 3 đơn vị hành chính cấp cơ sở, giảm 6 xã phường so với trước khi sáp nhập, gồm đơn vị hành chính thứ nhất thực hiện sẽ dự kiến đặt tên mới là Đặc khu Bắc Phú Quốc, tổng diện tích 540,29 km2, gồm tổ chức lại các đơn vị hành chính xã Gành Dầu, Cửa Cạn, Bãi Thơm, Cửa Dương, Dương Đông và một phần diện tích xã Dương Tơ khoảng 2.631 ha và một phần diện tích xã Hàm Ninh khoảng 2.762 ha, dân số khoảng 81.671 người. Đơn vị hành chính thứ hai thực hiện dự kiến đặt tên mới là Đặc khu Nam Phú Quốc, tổng diện tích 125 km2, trên định hướng không gian phát triển đơn vị hành chính An Thới và một phần diện tích xã Dương Tơ, diện tích khoảng 5.546 ha và xã Hàm Ninh, diện tích khoảng 3.524 ha, dân số khoảng 69.573 người. Đơn vị hành chính thứ ba là giữ nguyên xã Thổ Châu, diện tích hơn 13 km2, dân số 1.823 người. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.